có ngày mình lại vui thế khi người xung quanh mình hạnh phúc. Hóa ra có những cảm xúc hạnh phúc thật lạ kỳ, như một tia nắng buông nhẹ trên những tán lá, soi rọi thứ ánh sáng mật ngọt vào tận những ngóc ngách âm u ẩm ướt phía sau những tán cây già. Thứ ánh sáng ấy không soi rọi vào mình mà vào những người ở bên cạnh, và chẳng hiểu sao mình lại dâng trào niềm xúc động. Hình như niềm vui là thứ có thể lây lan, nhất là khi bạn đã cùng chứng kiến nhau đi qua những ngày trầm buồn. Như là gặp thứ ánh sáng dịu êm đầu tiên khẽ chạm vào ngón tay sau những ngày mùa đông buốt lạnh. Giống như bỗng nhiên một buổi sáng đầu đông trời bừng nắng sau chuỗi ngày âm u rét mướt. Hay không? Mình viết vào đây để nhớ lại những tháng ngày nhiều cảm xúc của bản thân. Khi vừa trải qua thời gian, mình học được nhiều bài học quý. Nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi và mình lại ngồi đây với một niềm vui ánh lên trong tim. Mình tin đó là một thứ cảm xúc trong sáng và đẹp đẽ. Mình có những người bạn đặc biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, có những mối quan hệ bằng cách nào đó có một cách kết nối lạ kỳ. Có người bỗng thân thiết với bạn chỉ vì một câu chuyện. Có người chẳng mấy khi gặp, nhưng những lúc mệt mỏi lại trở thành điểm tựa của nhau. Có những người mình thấy chẳng nhớ nổi vì sao lại ngồi đây thân thiết và khiến mình có thể xúc động trong một phút giây nào đó của cuộc đời. Mình có lúc có niềm tin mạnh mẽ vào nhân duyên, bởi đôi khi nó là lý do tuyệt vời để giải đáp mọi thắc mắc về bất cứ một mối quan hệ nào. Ở thì có lẽ chúng ta đã từng là bạn ở một kiếp nào, hay chúng ta đã mỏi cổ nhìn nhau để mong ở kiếp này được một lần kết nối. Có thể nào không? Có thể nào người ta hạnh phúc vì một thứ hạnh phúc không phải của mình không? Có chứ. Là lúc mình ngồi đây và vẫn nhoẻn miệng cười khi đọc những dòng tin nhắn, xem những bức ảnh cưới của người bạn, người em mình. Người bạn đã từng bảo, phải có ngày ông cho tôi lên ti cắp đấy nhá. Không phải là một tách trà nữa, mà phải hẳn là một nồi lẩu cơ. Lẩu tôm nhâm Thái ấy, vị chua chua cay cay có đủ. Chẳng hiểu sao nó lại thích nhiều gia vị đến thế. Lần lữa mãi chẳng có dịp gì để đưa nồi tôm nhâm lên sóng. Thế mà hôm nay như một lẽ tự nhiên và cũng trùng hợp, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Nắng vào đầu đông đẹp như một giấc mơ. Có cái xe lạnh khiến người ta an tâm trong tầng tầng lớp áo, trông thời trang hơn, ấm áp hơn, vững chãi hơn và có chút gì đó như riêng tư hơn. Bước trên đường thấy nắng lấp lánh vào mắt mà không thấy bực. Thấy nắng xuyên trên lá cây hay nhảy nhót trên vỉa hè chỉ muốn thốt lên: đẹp quá nhỉ, không ra đường thật phí. Vậy đấy, ở cái đất Hà Nội này dễ cũng bằng cả tuổi trưởng thành mà vẫn như khách vãng lai, rè rèn cả những ngày nắng đẹp. Cảm giác lạ lắm chị ạ. Em cảm thấy mình giống như trở thành nhân vật chính. Nó nhắn thế. Lạ thật, mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Đúng là sẽ đến một ngày ai cũng nhận thấy mình bỗng nhiên trở thành một nhân vật quan trọng. Trở thành nhân vật chính không phải của riêng cuộc đời mình nữa, mà trong cuộc đời của những người khác nữa. Và điều đó thật tuyệt. Mình đã nói nhiều lần rằng mình luôn mong những người xung quanh mình hạnh phúc. Nhưng hôm nay mình biết mong muốn của mình là sự thực, hiển hiện theo nghĩa đen. Mình đang hạnh phúc khi những người xung quanh mình hạnh phúc. Mình viết dòng này khi nhạc bắt đầu chuyển sang một giai điệu êm dịu. Mình thấy như bao nhiêu buồn đau, mất mát, bao nỗi khổ tâm của đời người bỗng nhiên tan biến như một làn khói thuốc, chỉ còn lại bóng mát của sự bình yên. Ai rồi cũng được làm nhân vật chính, không chỉ trong cuộc đời của mình. Đúng vậy. Mình bỗng quên hết những ngày tháng giông bão vừa đi qua. Những tháng ngày chúng mình ngồi với nhau, nói cả về những niềm vui, nói cả về những nỗi buồn, nói về những mất mát, những nỗi đau mà chúng mình tin nếu ai đó không từng trải qua sẽ khó lòng thấu hiểu. Chúng ta đã từng ngồi dưới những tán cây để rất khó khăn gọi được tên những cảm xúc ấm ức mơ hồ ấy, và rồi an ủi nhau rằng không sao cả, con đường khó là con đường đang đi lên. Giây phút đó cũng là một ngày mưa lạnh, còn hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Mình chỉ muốn nói với em rằng hạnh phúc của em là bây giờ, là ở đây đấy. Hạnh phúc là thứ chị đang thấy rạng rỡ trong ánh mắt em hôm nay khi em đứng cạnh một người em muốn song hành cả đời. Chị đã từng nói với em rằng chị có đọc đâu đó trên mạng, kết hôn là lần duy nhất người ta được lựa chọn người thân của mình. Cả hai đã từng rất tâm đắc với câu nói đó. Và bây giờ em đã được làm nhân vật chính, không chỉ trong cuộc đời của em mà trong cuộc đời của một cô gái khác. Điều đó thật tuyệt làm sao. Rồi em biết không, ngày mai cũng vẫn sẽ có thể là những ngày mưa, cũng sẽ có những ngày gió lạnh và âm u nữa. Nhưng em hãy tin rằng rồi bốn mùa cũng sẽ lướt trôi qua chúng ta, nhanh như cái lướt tay trên không trung, nhẹ như một vòng xoay mái chèo buông trên mặt nước. Thứ em nhớ nhất cuối cùng sẽ chỉ là những phút giây vui nhất hoặc những ngày buồn nhất. Nhưng đó mới là cuộc sống, mà cuộc sống thì mãi mến thương khi ta nhìn bằng ánh nhìn tích cực. Hôm nay ngồi với một người bạn đại học, cả hai đều mới trải qua những ngày tháng ngổn ngang, thậm chí có đứa vẫn đang ngổn ngang ở giây phút hiện tại. Nhưng nói một hồi, kể với nhau một hồi về những người bạn mới ốm, chúng mình nhận ra khi ốm, người ta mới nhận ra những ngày sức khỏe bình thường là những ngày hạnh phúc nhất. Khi gặp hoạn nạn, người ta thấy những ngày rảnh rỗi bình thường là hạnh phúc nhất. Khi mất mát, người ta thấy những ngày được sống bình thường là hạnh phúc nhất. Vậy nên mình bỗng nhận ra mình đang có những ngày thảnh thơi và hạnh phúc bình thường biết nhường nào. Thay vì việc chờ đợi điều gì đó có thể xảy đến một cách kỳ diệu vào ngày mai, mình hứa sẽ chắt chiu từng giây, từng phút của buổi chiều hôm nay, kể cả nếu nó không phải là một ngày đẹp trời. May mắn vì mình đang được ngắm những tán cây trước một vòm cửa xanh mát, lắng nghe một bản nhạc không lời yêu thích, và cảm nhận trái tim mình vẫn thổn thức khi nhận ra có những niềm vui bé nhỏ như một cánh chim xinh xắn bỗng xà xuống, đậu trên cành cây trước cửa nhà, cất tiếng líu lo. Chú chim chỉ đang sống cuộc đời của chú mà lại khiến một ai đó thấy vui đến thế. Chào chú chim xinh đẹp. Có những ngày hơi buồn, mình đã từng nghĩ làm người thật mệt. Mình ước là một hòn đá, một chiếc lá cây hay một bông hoa. Nhưng bây giờ mình đang hạnh phúc vì được làm người. Mình có thể viết ra những cảm xúc lộn xộn phức tạp ấy bằng chữ nghĩa, đọc chúng lên, và cùng với một chút giai điệu, nó trở thành những mảnh ký ức lóng lánh trong veo như bi ve. Mình đem nó lên đây kể với những người mình không quen biết, giống như viết nhật ký lên bầu trời. Giống như con người, chúng mình vẫn trải qua nhiều hỉ nộ ái ố với những thứ không vừa ý xảy đến. Ví dụ như công việc có ngày mãi bế tắc, bộn bề áp lực, bạn bè có ngày làm mình buồn và thất vọng, hay những kỳ vọng của bản thân mãi chưa được như theo ý mình. Chỉ vậy thôi, nhưng lắm khi muốn xa lánh loài người. Nhưng rồi mình chợt nghĩ, 50, 70 năm nữa, liệu có gặp được nhau nữa không? Liệu có thấy nhau để mà giận hờn nữa không? Có còn sức để hăng say làm công việc mình yêu thích nữa không? Thế là mình lại cho mình cơ hội mở lòng thêm lần nữa. Và cũng đến lúc mình đủ trưởng thành để nhận ra trong mọi lỗi lầm đó luôn có phần của mình. Mà nếu lỗi gì có phần mình, chẳng phải mình nên bao dung hơn một chút chăng? Trong mỗi người trưởng thành luôn có một cô bé, cậu bé. Và thật tuyệt khi nhiều lúc cô bé vẫn ở đây cùng ta ngắm một buổi chiều đẹp trời, cùng nhìn cuộc đời bằng ánh nhìn tươi sáng, dù thời gian và lực hút trái đất có làm bề ngoài dày dặn hay nứt nẻ bằng những dạn vỡ. Chúng mình vẫn biết ơn cuộc đời đến thế, bởi sâu thẳm bên trong mình vẫn có một cô bé 16 tuổi bình yên, vững chãi và thảnh thơi, luôn luôn mỉm cười. Có đôi khi sẽ có người đặt ra câu hỏi, rốt cuộc mình đến cuộc đời này làm gì? Có phải để ghi danh gì với non sông, hay chỉ là khách vãng lai ngồi ngắm nhìn những mùa thu qua? Có lúc mình cũng trăn trở với những mộng ước của lứa tuổi 9X đời đầu, mãi mãi tuổi 16, mãi mãi là cánh chim đầu đàn, thế hệ của những cái đầu tiên và luôn cầu tiến. Nhưng cũng có ngày mình chẳng muốn làm gì cả, mình chỉ là mình, lười biếng, hậu đậu, có ngày xấu tính và cũng cáu bản như ai. Mình chỉ muốn vô hình hoặc biến mất. Có một lần đi ăn với người anh người chị mình quý mến, khi mình chia sẻ những câu chuyện rất vu vơ của mình, chị ấy vừa húp dở một thìa canh, vừa nói một câu bằng thái độ rất thản nhiên: "Không sao, đủ nắng hoa sẽ nở." Cái câu ấy nghe văn thơ, nhưng sao mình ngẩn ngơ mất một lúc. Ồ, đơn giản chỉ vậy thôi mà. Hoa chưa nở vì chưa đủ nắng, mà nắng mưa lại là chuyện của ông trời, mình đâu định đoạt được. Và mình đọc lại cuốn Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thiền Sư cũng có nhắc đến, khi đủ nhân duyên mọi thứ hiển hiện, nếu chưa biểu hiện ra, nghĩa là chưa đầy đủ nhân duyên mà thôi. Đôi lúc, mình biết ơn sự nhạy cảm mà tạo hóa đã ban tặng, để mình trân quý những lời hay ý đẹp ấy, để biết ơn cuộc đời. Mình không phủ nhận, sẽ có những ngày thời tiết thật xấu, mình chìm sâu vào những ngày giá lạnh. Nhưng nếu không có những ngày gió buốt đông cứng của mùa đông, mình đâu thể phá lớp băng dày để thấy ánh nắng đầu tiên soi rọi. Thật là một thứ ánh sáng ấm áp diệu kỳ. Người bình thản là người đi qua biết bao biến động, nhưng vẫn chọn cách thong dong và yêu cuộc sống này. Bởi vậy, mình yêu những người bình thản. Hôm nay mình vui vì thấy em mình đã lần đầu trong đời chạm đến hào quang nhân vật chính. Mình biết ai rồi cũng sẽ có những giây phút như thế trong đời, được làm nhân vật chính không chỉ trong cuộc đời của chính mình, mà trong cả cuộc đời của những người mình yêu thương nữa. Bởi vậy, từ đó họ có thêm trách nhiệm và những nghĩa vụ thiêng liêng. Mình lại tiếp tục mong những người xung quanh mình được hạnh phúc một cách thật lòng. Và điều ấy khiến mình xúc động điên lên được. Hôm nay trên đường về nhà, mình chỉ muốn nói với mây trời viết lên cuốn nhật ký ấy rằng: bạn, bạn ơi. Rằng thì là, vì chúng ta vẫn đang là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, mà có nhân vật chính nào không trải qua sóng gió bão giông đâu. Và dù có thế nào đi nữa, con đường khó vẫn là con đường đang đi lên. Vặn tay ga và rẽ về nhà, lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc. Cảm ơn những ngày bình thường, những người bạn bình thường, ánh nắng bình thường trong một ngày đầu đông bình thường, và một hạnh phúc bình thường của những người bình thường mà mình yêu mến. Hãy cứ bình thường thế nhé.
Dương tâm mắt trần gian, bao triệu năm mà chẳng thờ thao.